Kính thưa toàn thể Phật tử, trong những tháng qua đó thì các Phật tử đã nghe về cái giáo lý nhân thừa, thiên thừa, và đi lần lần tới cái giáo lý về tu học của Thanh Văn Thừa, tức là của những bậc mà chứng đạo, chứng được cái quả vị A La Hán. Tôi nhắc lại thì Phật tử để ý là giáo lý của đạo Phật nó có năm thừa, nó có năm cái tầng bậc, để cho cái người tu hành nó tùy theo cái hoàn cảnh, cái điều kiện của mình, cái gia cảnh của mình mà phát tâm mà tu hành. Cho nên về nhân thừa Phật giáo á, thì các Phật tử nhớ rằng là cái cổ xe đó mà, cái thừa là tôi nói là cổ xe đó, nó chỉ chuyên chở mình, nó đưa mình tới cái phước báo. Nó đưa mình tới cái phước báo mà an lành, trọn lành, hạnh phúc của cái kiếp sống con người. Có phước báo. Thì nếu mà là người Phật tử mà cái hoàn cảnh của mình tu ngang tới cỡ đó thôi, thì các vị gieo trồng cái nhân lành, để rồi sau này mình trở lại, mà trong đạo Phật gọi là luân hồi đó, mình trở lại cũng vẫn là con người thôi, cũng vẫn là con người và sống trong cái sống của con người. Nhưng mà nếu mà mình giữ những cái điều lành mà mình tránh được những cái điều ác, thì cái đời sống của con người mình ở kiếp sau đó, bản thân thì bình an, sức khỏe, trường thọ, rồi nói về gia đình thì được hạnh phúc, chồng hay vợ, con cái được hòa thuận, được thân thương, có hạnh phúc trong gia đình, trong kiếp sống, và thậm chí có trí tuệ sáng suốt, làm những cái ông quan, những cái ông gì đó lớn để mà lãnh đạo trị dân trong đất nước, mà làm lợi ích cho dân tộc, nói cho đạo Phật là lợi ích cho chúng sinh. Thế thì đó là cái phạm vi của phước báo con người đó. Phước báo của nhân thừa là như vậy đó, chứ không phải ai ham muốn vô chùa tu là đòi về cảnh giới niết bàn Phật ở hết. Không phải. Muốn được cảnh giới niết bàn Phật hay là muốn sanh về cái cõi cực lạc của Đức Phật A Di Đà ở Tây Phương cũng vậy, không phải ai cũng muốn về được hết. Mà mình tu cái phạm vi của tam nguyên ngũ giới của nhân thừa thì là chưa có đi được đâu, mà ở lại cái cõi như đời mà mình được có cái phước tròn đầy vậy thôi. Để như vậy thì là cái việc tu của mình ra mình không có thắc mắc gì hết, mà cũng chẳng có đòi hỏi cái gì cao xa, chẳng có viễn vông vọng tưởng mà gian sinh mà cầu khẩn bằng một cách như là vô căn cứ. Tôi nói ví dụ như giờ mình học tới lớp 5 rồi, cái hoàn cảnh gia đình của mình á, mình cho con học tới lớp 5 thôi, hoặc là hồi đó cha mẹ mình cũng trong một hoàn cảnh gì đó cho mình học tới lớp 5 thôi. Tức vì là cái trình độ mình học lớp 5, cái hoàn cảnh mình học tới đó thì là mình chỉ là cái người công dân tốt bình thường, hoặc là mua bán, hoặc là làm ăn cái gì đó cũng là ngang bằng với cái trình độ lớp 5 thôi. Hoặc là cái trí tuệ đi nữa, nhiều đi nữa là làm ăn kỹ nghệ công thương gì đó, là cái khả năng của mình là tính toán hay là các cái hóa học và vật lý học này kia thì mình cũng không có vượt hơn được. dầu cho mình có gian sinh, có cầu khẩn, có lại lục ai cho ông nhà bác học nào đi nữa, thì mình cũng có vấn đề vật lý học, vấn đề hóa học, vấn đề toán học, mình cũng có làm sao mà bằng những cái ông kia được hết. Không có làm giáo sư toán học được, không làm giáo sư lý hóa được, là bởi lẽ là mình ở trong cái hoàn cảnh mà mình chỉ học có tới cái lớp 5 mà. Còn nếu mình muốn làm giáo sư toán học, về đại học, về lý hóa, về khoa học kỹ thuật, về cao, làm kỹ sư, bác sĩ thì mình phải học lên thôi à. Cái lý tất nhiên ở đó là như vậy. Vì vậy cho nên trong khi mà chúng ta là đệ tử Phật tu hành, chúng ta biết chúng ta tu tới ngang tới cỡ nào, phước báo của chúng ta sẽ làm gì sau này, vai trò vị trí của chúng ta ở đâu. Cái gì nhân thừa Phật giáo mới chỉ trong phạm vi phước báo của nhân thừa, cao nhất là làm quan, làm vua, mà ít nước lợi dân và giàu có, trong gia đình an vui hạnh phúc. Còn nếu như làm quan làm vua mà mình tu ngũ giới thập thiện mà không trọn không tốt quá nha, thì cái làm quan làm vua đó không giữ được cái hạnh phúc cho gia đình mình trọn lành đâu à. Ví dụ như trong cái chuyện tu hành mà mình có phạm phải những cái điều mà trái với cái tâm ngũ giới, nó sai với cái pháp thập thiện, thì cũng có thể làm quan được, cũng có thể làm vua, bởi vì mình cũng có tu hành, cũng có gieo cái giống lành mà. Nhưng mà sau đó nó không có an lành, nó không còn vậy, nó bị sụp đổ, phân bại, danh liệt, vân vân, thậm chí tù tội nữa. Nên là Phật tử để ý cái đó. Rồi các vị học cái bộ kinh gọi là Thập Thiện Nghiệp đó, là trao dồi cho con người được cái phước báo cao hơn, an lành hơn nữa, trọn vẹn hơn nữa. Gọi đó là giáo lý thiên thừa, tức là đem lại cho con người một cái nếp sống, một cái hạnh phúc, một cái an lành ngang bằng với cái phước báo của người trời. Hiện đời mình có thể mình là sống theo cái kiểu phước báo của một người trời, được an lành, được thanh thoát, được tự tại. Rồi kiếp sau mình cũng có thể được cái phước báo cỡ như vậy, chứ cũng chưa hẳn là hơn được. Bởi vì mình tu cái nhân thập thiện nghiệp mà, thì phước báo cỡ đó thôi, hiện đời cũng cỡ đó. Mà tương lai nếu mình biết tu nữa thì mới đi lên được, còn bằng không là cũng hưởng cái phước báo của ngang, của thiên thừa đó, của người trời đó. Rồi còn cái kinh mà Bát Đại Nhân Giác mà các vị vừa học rồi đó, cái kinh đó đó là có những cái bài, nó có những cái điều giác ngộ mà hướng dẫn người ta tới thành cái quả vị A La Hán đó. Thậm chí là có những cái bài ở trong đó đưa người ta thành ra cái hạnh tu và cái quả vị của Bồ Tát đây, gọi là, mà cái người mà thành của quả vị A La Hán ta gọi là giáo lý tiểu thừa. Còn cái bài kinh mà dạy cho người ta thực hành Bồ Tát hạnh đó, được cái sự giải thoát, cái giác ngộ, cái trí tuệ nó cao hơn đó, thì ta gọi là đại thừa. Thế thì là chư vị Phật tử đã có nghe qua hết rồi đó. Thì tôi nhắc lại, cái giáo lý mà gọi là giáo lý tiểu thừa đấy, thì nếu mà dựa vào đó mà tu á, thì chúng ta có thể thành được cái quả vị tối cao trong giáo lý tiểu thừa là quả vị A La Hán và Bích Chi Phật. Thì A La Hán và Bích Chi Phật là học cái giáo lý tiểu thừa thì thành tựu được cái quả ngang đó. Rồi học cái giáo lý đại thừa thì là thành tựu được quả vị Bồ Tát. Và nếu mà đi mốt con đường đó, cứ thế mà đi, thì sau đó thành Phật. Như thế thì trên cái chặng đường tu hành đó mà, Một là tu hành để làm người trọn vẹn hạnh phúc, hai là tu hành để được phước báo của cõi trời, ba là tu hành được cái phước báo của thanh văn duyên giác, tức là gọi là giáo lý tiểu thừa. Bốn là tu hành tu theo giáo lý đại thừa thì cuối cùng sẽ được thành Bồ Tát và thành Phật. Đây cái quá trình tu tập mà ta đi lên lần nó như thế. Thế thì hôm nay tôi bắt đầu tôi giảng cho chư Phật tử một cái bộ kinh. Bộ kinh này cái nhan đề là kinh Tứ Thập Nhị Chương. Tức là cái bộ kinh này là cái nội dung toàn bộ nó có 42 bài học. Mà cái bộ kinh này á, nó có đủ giáo lý, nhân thừa cũng có, thiên thừa cũng có, tiểu thừa cũng có, đại thừa cũng có, và để đi tới thành Phật cũng có giáo lý nó lẫn lộn ở trong này. Bộ kinh này tuy là nó không nhiều, nhưng mà cái giáo lý nó có đủ cái giáo lý của ngũ thừa Phật giáo, của nhân, thiên, tiểu, đại, Phật thừa nữa. Về cái lịch sử kinh này đó, bộ kinh Tứ Thập Nhị Chương này đó, thì theo trong truyền thuyết của lịch sử Phật đó, thì cái bộ kinh này từ Ấn Độ mà truyền sang qua Trung Quốc, thì bộ kinh Tứ Thập Nhị Chương này là coi như là bộ kinh đầu tiên mà cái giáo lý Phật mà được truyền sang qua Trung Quốc đó, thì bộ kinh Tứ Thập Nhị Chương này là bộ kinh đầu tiên. Thì nó truyền qua tới Trung Quốc thì cái khoảng là đầu khoảng đầu thế kỷ thứ nhất, tức là theo dương lịch đó thì là năm nay là thế kỷ 20 rồi. Chúa Giêsu sinh ra thì năm nay là 1993, mà đại để là cái thế kỷ thứ nhất, tức là cái năm trước Chúa Giêsu sinh là 23 năm, hoặc là trong cái thời điểm Chúa Giêsu ra đời, đại để là nó như thế. Còn Đức Phật của chúng ta đấy thì là giáng sinh trước Đức Chúa Giêsu thì khoảng 563 năm, đại để là như thế, khoảng 563 năm. Mà cái bộ kinh này, cái giáo lý mà truyền sang bên cái vùng đất của Ấn Độ, Nam Ấn, Bắc Ấn, rồi lần lần mà truyền qua tới Trung Quốc thì là coi như là sau mấy trăm năm. Thì cái người mà dịch cái bộ kinh này là hai vị tôn giả là Ma Đằng và Trước Pháp Lan. Hai cái người này là gốc Ấn Độ mà đến Trung Quốc đem cái bộ kinh này, rồi dịch cái bộ kinh này ra tiếng Trung Quốc, tức là tiếng Hán. Dịch ra chữ Hán ở tại cái chùa Bạch Mã. Thế thì là cái lịch sử của bộ kinh Tứ Thập Nhị Chương này là coi như là truyền sang Trung Quốc, là nó là bộ kinh trước nhất. Cái công chuyện đó là thuộc về lịch sử thôi, hiểu qua nó như vậy. Rồi còn kinh mà Phật giáo Việt Nam ta đó thì nó chịu ảnh hưởng của, nói chung là đều là ảnh hưởng của Phật giáo Trung Quốc cả. Cho nên hiện giờ mà ba tạng kinh điển của Đại Thừa Phật giáo Việt Nam là hoàn toàn là chữ Hán cả, từ Trung Quốc hết. Thì cái bộ gọi là Tam Tạng kinh điển của Phật thì chỉ có cái tạng Hán ở Việt Nam ta, là có cái tạng Hán là truyền qua đây lâu đời rồi. Cả là ngót cả 2000 năm, nghĩa là thế kỷ thứ 2, thứ 3 thì đã có kinh điển đã truyền sang Việt Nam ta. thì chúng ta Phật tử Việt Nam thì là coi như là trọn vẹn chịu ảnh hưởng của cái nền giáo lý Phật giáo Trung Quốc truyền sang. Thế thì là hôm nay tôi giảng về bộ kinh Tứ Thập Nhị Chương đó. Bộ kinh đó bắt đầu là nó như thế này: Thế Tôn thành đạo dĩ tác thị tư duy, ly dục tịch tỉnh thị vi tối thắng. Có nghĩa là Đức Thế Tôn của chúng ta sau khi thành đạo rồi, Ngài mới tư duy rằng chỉ có trên con đường giải thoát giác ngộ chỉ có cách là ly dục và sống trong tịch tỉnh, đó là cái điều quan trọng hơn hết, ưu việt hơn hết. Thì để giải thích câu này, tôi xin nói cho Phật tử học cho nó sâu chút đây là nha. Thế Tôn cần đạo dĩ, Đức Thế Tôn sau khi thành đạo, chỉ chữ Thế Tôn này đây là chỉ cho Đức Phật của chúng ta đấy. Phật tử để ý rằng Đức Phật của chúng ta có thể gọi bằng 10 cái đức hiệu khác nhau mà các vị có đi tụng kinh đấy. Nhất là tụng kinh cái thời Sám Hối Hồng Danh thì có cái câu mà nêu ra 10 cái đức hiệu mà nếu mà các vị không để ý là cái gì không biết đâu. Cái câu là Như Lai, Ứng Cúng là 2 nha, Chánh Biến Tri là 3, Minh Hạnh Túc là 4, Thiện Thệ là 5, Thế Gian Giải là 6, Vô Thượng Sĩ là 7, Điều Ngự Trượng Phu là 8, Thiên Nhân Sư là 9, Phật là 10. Đây 10 cái danh hiệu đó là chỉ cho Đức Phật, Đức Thế Tôn của chúng ta cả. Rồi Thế Tôn là cái hiệu chót, Phật và Thế Tôn. Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, cái đó nó tùy theo cái bộ kinh. Nếu mà ta giải là Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu nhập một lại, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu một hiệu, thì cái hiệu Thế Tôn, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn, Thế Tôn là đức hiệu chót ở trong 10 đức hiệu. Vậy thì khi mà đọc Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn, thì đó là 10 cái đức hiệu mà đều chỉ cho Đức Phật của chúng ta. Vậy thì tìm hiểu cái chữ Như Lai, thường thường đó người ta gọi là Phật Tổ Như Lai, cũng như là các vị mà coi cái bộ phim Tề Du Ký của Trung Quốc đó, mà trong đó gọi là Phật Tổ Như Lai mà bắt Tôn Ngộ Không đó, anh rồi nhiều vị không biết Phật Tổ Như Lai là ai. Cái bộ đó người ta viết như vậy, người ta nói như vậy, cái Phật Tổ Như Lai không phải là cái ông nào khác. Thì Như Lai là chỉ cho Đức Phật Thích Ca của chúng ta, là đức bổn sư của chúng ta đó, chứ không ai hết. Để trong đó dùng chữ Phật Tổ Như Lai chứ không có Phật thì không có tổ, mà chính là Đức Phật là Đức Như Lai đấy. Như Lai, Như Lai là Ứng Cúng, Chánh Biến Tri đấy, thì đó là cái đức hiệu Như Lai là chỉ cho Đức Phật của chúng ta, chứ không có Phật nào là tổ mà không tổ. Nhưng mà vì là chuyện, vì người ta hư cấu, người ta dùng cái từ nghe cho nó kêu, nó nổi vậy thôi, gọi là Phật Tổ Như Lai. chứ thật sự là chỉ Như Lai là chỉ cho Đức Phật của chúng ta. Mà học mà cái nghĩa này, nếu mà học cái nghĩa này cho kỹ thì nó sâu lắm. Cái chỉ Như Lai đó, cái đức hiệu đó, cái nghĩa nó sâu lắm. Đức Phật của chúng ta nó có ba cái thứ gọi là ba cái thứ thân. Một là pháp thân, hai là báo thân, ba là ứng thân. Thế thì ba thân đó mà Đức Phật có ba thân như vậy, pháp thân, báo thân và ứng thân. Cho nên là các vị Phật tử mà đi thọ bác quan trai ấy nè, các vị bưng cái chén cơm mà cúng dường nè, bưng cái chén này hả, cúng dường nè. Ở đây có biết là có ai thọ bác quan trai không ha? Có nhiều vị thọ bác quan trai không? Bưng cái chén cơm để đây nè, cung dường thân tình pháp thân tề lo giá na Phật, viên mạng báo thân lô pha na Phật, thiên ba ức hoa văn Thích Ca Mâu Ni Phật. Đấy, tức là cúng dường như vậy là bưng chén cơm trước khi ăn là có cúng dường đó, là cúng dường thân tịnh pháp thân tề lô giá na Phật, tức là pháp thân Phật đấy. Viên mãn báo thân lo xa na Phật, thiền ba ức quá thân với Thích Ca Mâu Ni Phật. Thế thì Đức Phật có ba thân vậy. Mà Đức Phật Thích Ca của chúng ta đấy, Đức Bổn Sư của chúng ta đó là gọi là nó thuộc về ứng thân Phật. Ứng thân Phật tức là vì độ chúng sanh, vì độ chúng sanh nó có ta bà, cho nên là chúng sanh nó có ta bà, ăn như thế nào, ở như thế nào, sống như thế nào, thì Đức Phật cũng khi mà sanh vào cõi đời này cũng phải sanh y như vậy, cũng có cha có mẹ, rồi cũng có vợ có con, rồi từ đó mới đi xuất gia tu hành. Chỉ khác hơn người có cái là giác ngộ chân lý mà không đam mê ngũ dục lạc, không đam mê tài sắc danh thực thì, do đó mà được cái gọi là cái trí tuệ sáng suốt hoàn toàn trọn vẹn, nhận thức chân lý trọn vẹn, thì gọi là ngài được cái đức Bồ Đề. Và vì Đức Phật sáng suốt trọn vẹn, nhận thức chân lý đúng chân lý, rồi ngài sống theo chân lý, sống hợp với chân lý, cho nên không có các cái sự khổ đau, cho nên gọi ngài là cái người mà được có đại niết bàn. Cái gì đó hơn người ta là nó hơn ở chỗ đó. Chứ còn mà khi mà ứng ra cái thân á, muốn độ chúng sanh á, thì là phải ứng hiện cái thân giống y như chúng sanh, phải có ăn có mặc có ở bình thường như mọi người, và có sinh hoạt giống như mọi người thôi. Chỉ khác hơn mọi người là có trí tuệ sáng suốt, nhận thức chân lý tận cùng, đúng hoàn toàn chân lý tận cùng, không có sai, thì gọi đó là ngài được đại Bồ Đề. Và khi mà nhận thức chân lý không sai, đúng chân lý rồi, là sống đúng chân lý rồi, là phiền não vô minh không có ngài, không có làm cho ngài khổ não ưu bi phiền muộn nữa, gọi là ngài có niết bàn. Thế thì Đức Phật của chúng ta đó là các Phật tử nên nhớ là ứng thân Phật đó, cái thân đó nó đáp ứng yêu cầu của chúng sanh, để gần gũi chúng sanh, giống như chúng sanh, để mà giáo dục cho chúng sanh tu hành. Thành ra cái từ mà Thế Tôn thành đạo dĩ Đức Thế Tôn, mà sau khi thành đạo rồi đó, chỉ Thế Tôn là một cái hiệu nha. Còn nói về pháp thân Phật đó hả, cái thân Phật Thích Ca là ứng thân nhé. Còn về pháp thân Phật á, thì các Phật tử để ý nè, phải học, phải biết, nhận thức rõ rằng là Đức Phật có pháp thân. Mà pháp thân Phật là cái gì? Pháp thân Phật bây giờ ở đâu? Thì học tới cái này là phải để ý nha. Sâu à, cái này bắt đầu là có những cái mà nó thuộc về giáo lý Đại Thừa sâu lắm. Pháp thân Phật bây giờ, pháp thân Phật là cái chân lý mà hiện giờ nó bao trùm tất cả trong thế giới mười phương, không có chỗ nào là không có thân pháp thân Phật. Để cái chỗ đó, chứ pháp thân tức là toàn thể pháp giới là thân của Phật đó, gọi là pháp thân. Toàn thể pháp giới, không gian vô tận, thời gian vô cùng, trong quá khứ, trong hiện tại và suốt vị lai, lúc nào ở đâu cũng đều có thân Phật hết. Tức là cái thân mình đầy cùng khắp pháp giới, viên mãn khắp pháp giới. Tại đó gọi là cúng dường thanh tịnh pháp thân tỳ lô giá na. Hả? Mình bưng giá cơ, mình cúng dường cái pháp thân thanh tịnh tỳ lô giá na. Trung Hoa chữ Tàu ta dịch là biến nhất thiết xứ. Cái thân đó khắp quá khứ, đầy khắp thời gian quá khứ, và đầy khắp trong thời gian hiện tại, và đầy khắp trong không gian và thời gian ở vị lai. Vì vậy cho nên lúc nào mà chúng ta nghĩ lành, nói lành, làm lành, thì chúng ta ở bên Đức Phật, ở chân Đức Phật. Và Đức Phật lấy tay mà rờ đầu ta, lấy y mà trùm ta, nghĩa là ta với Phật coi như là một, cũng có hai. Nếu ta sống đúng chân lý, sống không có làm những điều tội lỗi. Vì vậy mà các vị tụng kinh Pháp Hoa đó, nói là cái người nào mà tụng kinh Pháp Hoa này mà hiểu, mà tu hành đúng được kinh Pháp Hoa, thì Như Lai lấy y mà trùm người đó, lấy tay mà xoa đầu người đó, thậm chí Như Lai lấy vai mà gánh cái người đó, gánh vác cái người đó. Đó là ý nói là pháp thân Phật đấy. Người nào sống theo chân lý, sống đúng chân lý, sống hợp chân lý, thân khẩu ý hoàn toàn thanh tịnh, thì chính người đó là được Như Lai gánh trên vai, hoặc là Như Lai lấy y mà trùm người đó, lấy tay mà xoa đầu người đó. Vì pháp thân Phật là suốt không gian thời gian trong quá khứ, khắp không gian thời gian trong hiện tại, và khắp không gian thời gian trong vị lai. Học cái chỗ đó rồi các vị tu hành khỏi cần gian giái gì hết rồi. Không cần gian giá, không cần cầu nguyện, không cần dứt số. Mà nếu mà các vị thân các vị lành, khẩu các vị lành, ý các vị lành, thì không cần dứt số để mà tâu lên với Phật, mà tất cả công đức lành của các vị Phật biết hết. Bởi vì pháp thân Phật khắp không gian thời gian quá khứ, và trùm khắp không gian thời gian hiện tại, thậm chí trùm khắp cả không gian thời gian trong tương lai nữa, thì có chỗ nào mà không có pháp thân Phật đâu. Do đó cho nên một ý nghĩ nào cũng đều ở trong pháp thân Phật cả. Một việc làm nào, một lời nói nào, thiện ác đều là ở trong pháp thân Phật hết. Cho nên là không cần làm sớ tâu gì hết, cứ làm lành đều đều. Phật biết rõ ràng, không hề sai một hào một ly nào hết. Mà học hiểu như vậy rồi thì các vị thấy là mình sống trong pháp thân Phật. Còn Đức Phật Thích Ca mà chúng ta hình tượng chúng ta tạo cho tu hành đó là ứng thân Phật thôi. Ngài tịch diệt rồi, Ngài nhập Niết Bàn rồi, cách đây là 2536 năm rồi. Đó là ứng thân. Còn pháp thân thì là bất sanh bất diệt, vô thủy vô chung. Vì vậy mà ta nghĩ lành, nói lành, làm lành thì ta ở trong pháp thân Phật, ta gần bên Phật. Không có việc gì Phật không biết. Vì vậy mà trong việc tu hành là chỉ lo trao dồi thân, miệng và ý cho nó lành thôi. Còn gian giái không cần, sớ giấy không cần. Tôi nói như vậy các vị hỏi gì chứ, mình làm lành rồi mình không có làm sớ tâu lên Phật rồi Phật không biết. Vậy là mình làm lành rồi lỡ sót rồi sao? Không có sót. Ý nghĩ lành, hành động lành, nói lành là không có cái nào mà lọt qua khỏi, mà ra ngoài cái pháp thân Phật. Cho nên Phật biết hết. Nói lại, cái người mà nghĩ ác, nói ác, làm ác và nghĩ ác ha, cả cái ý nghĩ này nè, nó cũng ở trong pháp thân Phật. Vì vậy cho nên cái người mà làm ác, nói ác và nghĩ ác thì không cần làm sớ để tâu cho quỷ thần tài Phật nào biết đâu phải. Nhưng mà không bao giờ lọt ra một mảy may nào. Thế vì là nghĩ ác nói ác làm ác, không tâu, không kiệm, không dâng lên cho Phật, cho quỷ thần, mà quỷ thần biết. Thế thì là làm lành, nghĩ là nói lành làm lành thì chuyện gì phải tâu chi cho mệnh, tốn đến chết chứ. Đấy, cái lý luận là học Phật là phải lý luận như vậy đó. Sở dĩ người ta làm lành, nghĩ là nói là làm lành, ta cho rằng phước cái gì, ta tâu lên Phật. Tâu chi vậy? Tâu để trừ nợ mấy cái mình nghĩ ác, nói ác, làm ác phải không? À, có lẽ vậy chứ gì? Chứ nếu mà không thì tâu chi? Mà nếu như mà nghĩ lành, nói lành, làm lành mà cần phải tâu Phật mới biết, thì khi mà mình nghĩ ác, nói ác, làm ác, mình không có tâu, thế thì Phật nào đâu biết mà phạt mình, mà sợ. Thế thì chẳng cần, cũng chẳng cần làm khó, chẳng cần tâu. Thế vì là hai cái đều không cần hết. Nhưng mà tôi nói cái này có gì nào đau bụng không? Đau bụng nhức nhối chưa? Nhưng mà các vị mà nếu mà không nghe tôi nói thật, tôi nói chánh pháp mà tôi nói có lý luận hoàn toàn trên kinh điển đó nha. Mà các vị mà nếu mà lỡ hồi nào giờ mà có chú trọng cái số quá đó, thì bây giờ nghe chánh pháp rồi là mình bỏ đi không có sao hết đó. Hồi đó giờ lỡ làm rồi không có chuyện gì tội lỗi, không có gì xấu xa cả, bởi vì mình chưa học mà. Nhưng mà bây giờ học rồi là các vị cứ bỏ đi, không làm. Bởi vì tôi lý luận tôi học rồi, học kinh điển rồi, tôi nghe rõ quá mà. Làm ác, nói ác, nghĩ ác, không tâu mà chư Phật vẫn biết, có thể bị tội lỗi, đọa địa ngục ngạ quỷ súc, súc sinh được. Thế thì bây giờ mà tôi làm lành, nói lành, làm nghĩ lành thì chuyện gì tôi phải tâu cho ai chứ? Tất nhiên là chư Phật trong mười phương đều biết hết. Vì vậy cho nên là làm ác cũng không cần tâu, mà làm thiện cũng không cần tâu. Làm ác không cần tâu với ai mà dẫn đọa địa ngục ngạ quỷ súc sinh, thì làm thiện cũng không cần tâu với ai, vẫn có thể thành thanh văn như giác Bồ Tát Phật. Cho nên không tâu với ai hết, không có bắt mấy ông thầy đọc sớ tội nghiệp. Tội nghiệp mấy ông thầy thôi, vì chẳng thà mấy vị đem lại cúng tiền cho mấy thầy 50, 100 gì đó để mấy thầy ăn, mấy thầy tu đi, cỡ đó được rồi, cái thuốc y như vậy mà mấy ông thầy không có cực. Chứ tôi không bảo mấy vị không cúng, còn không cúng chùa nha. Tới chùa cứ cúng 20, 30 hoặc là 2,000, 3,000, 5,000, 10,000, 100,000 gì đó, các vị có tiền cứ cúng dường bố thí là phước, đều đâu có sao hết. Chứ còn các vị cúng mấy chục ngàn gì đó, các vị bắt mấy ông thầy đọc nghiêu ngao, tội nghiệp nực nổi hết sức, mà cũng không có phước báo gì được hết trơn á. Các vị cúng là các vị có phước rồi. Pháp thân với chư Phật là khắp cùng không gian quá khứ hiện tại vị lai, thì bây giờ các vị niệm khởi một niệm lành là đã có phước rồi mà. Vì vậy cho nên là tâm kinh đây là pháp thân tỳ lô giá na, là cái thân Phật là biến cái kiếp xứ, không có chỗ nào là không có Phật. Chúng ta ngồi đây là ta ngồi trong pháp thân Phật, học cái đó mới gọi là học kinh sâu sắc đó. Vì vậy cho nên các vị thấy rằng là những người làm ác là có ai tâu với ai đâu, đâu có ai làm sớ mà nói là tôi làm ác ngày đó tháng đó đâu. Vậy mà người đó có thể bị quả báo hiện tiền, hoặc là tương lai, hoặc là đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh theo lời Phật dạy. Thế thì những người đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh họ có làm sớ nhờ mấy ông thầy đọc hồi nào đâu. Học như vậy mới gọi là học Phật đó. Rồi giờ tôi nói chữ nho nè, đó là tôi nói kinh Phật ra cái ý của kinh Phật, giờ tôi nói cái ý của chữ nho này nè nha. Nhất niệm, nhất nhật bất niệm thiện. chư ác giai tự khởi. Đây là tôi nói nho là của thánh hiền của nho thôi à. Nếu mà trong một ngày, bình thường trong một ngày mà nếu mà các vị không có khởi niệm lành thì tất nhiên là nó khởi niệm ác thôi. Cho nên muốn tránh ác cái niệm ác thì các vị phải nhớ luôn luôn là phải khởi niệm lành. Niệm lành là cái niệm gì? Là cái niệm đó trong cái lúc mình làm ăn là vì lợi mình, lợi người, lợi cho tất cả. Đừng có làm cái việc đó lợi mình mà hại người, hại cho chúng sanh. Đó là cái việc đó gọi là niệm thiện đó. Còn ngược lại các vị mà không niệm thiện thì các cái niệm ác nó dấy lên. Nghĩa là việc đó có thể lợi mình, mà thậm chí lợi mình trước mắt mà không có lợi mình lâu dài nữa cơ. Như vậy là hại mình, rồi hại người, rồi hại cho tất cả chúng sanh. Thế thì nếu mà không nghĩ niệm thiện thì là tức là niệm ác nó khởi lên. Không nghĩ cái niệm vị tha thì cái niệm vị kỷ nó nổi lên. Mà niệm vị kỷ nổi lên tức là niệm ác đấy. Cho nên là một ngày trong đời sống hàng ngày này của mình mà nếu không có khởi niệm lành thì niệm ác nổi lên. Sở dĩ nhân tâm khởi thiện, thiện tuy dị di nhi, kiết thần dĩ tùy chi. Đây là chữ nho đàng hoàng à, đạo nho chứ không phải đạo Phật đó nha. Chưa bằng được đạo Phật đó, mà người ta đã có cái lập trường, cái nhận thức của người ta như thế. Người nào đó khởi một cái niệm làm lành, cái việc làm đó chưa làm mà các vị thiên thần đã ủng hộ phò trì rồi đó. Nho mà người ta còn biết tới vậy rồi. Bởi vì sao? Các vị mà khởi niệm lành đó, thì các cái mặt của các vị hân hoan vui vẻ, mà cái tâm các vị an, rất là nhẹ nhàng, tâm hồn thơ thới lắm. Đó là thiện thần nó chứ gì nữa. Khởi lên cái niệm mà lợi cho người, lợi tất cả chúng sanh, lợi cho nhân quần xã hội, các vị tức khắc là các vị tâm hồn các vị an ổn nhẹ nhàng thanh thoát thoải mái vô cùng, và mặt mày của mình nó tươi tỉnh hân hoan lắm. Người ta thấy là người ta cảm mến liền. Đó là kiết thần dĩ tùy chi đó, các vị thiện thần ta theo rồi. Ngược lại hoặc tâm khởi ư ác, ác tuy dĩ nhi nhung thần dĩ tùy chi. Nếu người nào đó khởi một cái niệm ác, muốn hại người, hại xã hội, hại cho tất cả chúng sanh, mới khởi niệm ác thôi chưa làm mà các cái vị hung thần đã theo đó, đã theo người đó rồi đó. Mà hung thần là gì? Là tâm can của các vị sôi sục lên hết, mặt mày của các vị hoặc là tái xanh hoặc là đỏ rực, mà tâm hồn của các vị như là bừng bừng bốc cháy, là dày xéo khổ đau nung đốt. Cho nên là khởi niệm lành thôi, lành chưa làm mà thiện thần đã ủng hộ rồi, đã gia trì rồi. Khởi một niệm ác, ác tuy chưa làm mà hung thần đã theo rồi. Đấy là ý của chữ nho mà còn nói như vậy. Còn đạo Phật nói rằng là nghĩa là khởi cái niệm lành của thân niệm ý là ở trong pháp thân Phật. Cho nên Như Lai lấy y mà trùm, lấy vai mà gánh và lấy tay mà xoa đầu. Khởi niệm ác cái gì là không cần tâu rỗi gì hết, cũng không sai giấy gì hết mà không bao giờ sai. Đấy, vì pháp thân Phật là biến nhất thiết xứ. Pháp thân thì Lô Giá Na là biến nhất thiết xứ. Đó là nói về pháp thân nè ha. Hai là nói về báo thân nè. Báo thân Phật đó. Học cái báo thân Phật để mà chi? Để mà ta hiểu như thế này nè. Phật có cái báo thân. Báo là gì? Chữ báo có nghĩa là đền trả lại. Tôi nói ví dụ như bây giờ tôi là cái người siêng năng học hành, học từ lớp 1 cho tới lớp 12 cho tới bao nhiêu năm đại học. Thế thì là nó đền trả lại cho tôi là cái gì? Cái công mà siêng năng cần cù đèn sách nấu xử xôi kinh như vậy là nó sẽ đền lại cho tôi cái gì? nó đem lại cho tôi có một cái trí tuệ, một cái hiểu biết, một cái tài năng. Đây, do đó mà khi mà tôi làm ăn á, thì là tôi thông thái nhiều chuyện lắm. Tôi thông nhiều chuyện lắm thì tôi làm ăn được nhiều cái chuyện lớn lắm. Còn nếu mà tôi siêng năng học về sinh ngữ thì tôi gặp người Pháp tôi nói tiếng Pháp, mà tôi gặp người Anh tôi nói tiếng Anh, mà gặp người Hoa tôi nói tiếng Hoa. Thế thì một người Việt Nam của tôi thành ra ba người. Thế thì tôi mà ăn dễ dàng quá, tôi sẽ khá, tôi sẽ giàu chứ gì. Và trong lúc siêng năng đó thì tôi là học, tôi làm bác sĩ hoặc tôi làm kỹ sư. Thế thì là cái khả năng bác sĩ kỹ sư của tôi nó làm cho cái gia đình bản thân của tôi được hạnh phúc, được giàu có. Đây, cái gì là gia đình hạnh phúc giàu có, tài năng của tôi nó làm cho tôi có cái nghề nghiệp cao đẹp, không cực khổ nhiều mà có tiền của nhiều. Thế thì đó là sự đền trả lại cái công phu mà cần cù học tập nấu xử sôi kinh của chính tôi đó. Còn như anh A, anh B, anh C gì đó cũng đồng cả trạng cỡ như tôi mà anh đó không học, cha mẹ dạy răng dạy không học, chơi bời lêu lỏng phá tan của cải, ăn nhậu cờ bạc. Thế thì anh đó anh được cái báo thân anh là gì, cái sự đền trả của anh là gì, là lớn lên là anh không nghề không nghiệp, anh làm những nghề cực nhọc hết sức mà thậm chí không có nghề để làm. Thế thì anh này là phải nghèo nè, phải cực nè, phải khổ đau nè, cuộc đời không có công danh nè, không có địa vị nè. Đấy, thế thì chữ báo là nó cái nghĩa đền trả. Cho nên cái Phật của chúng ta ngoài cái báo thân ra còn có cái báo thân, là do ta tăng kỳ kiếp trải qua ba vô số kiếp này tu tập thiện nghiệp, thân thiện, khẩu thiện, ý thiện. Cho nên khi mà đền trả lại là Ngài có được một cái trí tuệ gọi là Bồ Đề, tức là giác ngộ chân lý hoàn toàn. Và Ngài có một cái đức giải thoát, tất cả phiền não vô minh không có tác động, không có hoành hành, làm cho Ngài không có mừng, không có giận, không có thương, không có sợ, không có yêu, không có ghét, không có muốn, không có tương quan trong cái vụ mà các cái khổ. Không tương quan trong các cái khổ. Gọi là Ngài có Niết Bàn. Thế thì Bồ Đề Niết Bàn là cái quả mà do Ngài tu tập trong ba văn kỳ kiếp, rồi nó đền trả lại cho Ngài. Thì chỉ có Ngài là người được thừa hưởng cái đó mà thôi. Đấy, chỉ có Ngài là người được thừa hưởng cái đó mà thôi. Đó là cái nghĩa báo thân đó. Bởi vì công lao tu tập tam ma tăng kỳ kiếp thì Ngài được vô thượng Bồ Đề, vô thượng Niết Bàn. Thế thì Ngài làm thì chỉ có Ngài được đền trả, Ngài được hưởng cái Bồ Đề Niết Bàn mà thôi. Chứ chúng ta con gian sinh có lại lục, có khẩn cầu gì, Ngài có thương xót cỡ nào ha, Ngài cũng không cho, không chia sớt cho chúng ta chút nào được hết. Như thế thì học cái báo thân Phật để làm chi? Học cho rõ ràng về cái báo thân Phật để chúng ta lại Phật, nhưng mà chúng ta không có cầu Phật, không có gian sinh ở nơi Phật, bởi vì Phật không có cho được. Ngài trải qua ba tăng kỳ kiếp tu tập thiện pháp thiện nghiệp thì Ngài được cái quả báo Bồ Đề Niết Bàn mà chỉ có Ngài hưởng mà thôi. Chứ có xin xỏ cũng không được. Cũng giống như là tôi nói hồi nãy đó, tôi học từ tiểu học cho tới trung học, đại học, tôi làm bác sĩ, tôi làm kỹ sư, thì cái phước báo đó chỉ có cái trí tuệ hiểu biết đó chỉ có tôi nhờ thôi, chứ các vị nhờ sao được. Nên là các vị mà có là kêu ca, là xin xỏ, là năn nỉ cỡ nào đi nữa, tôi dầu có muốn cho đi nữa tôi cũng cho các vị được cái trí tuệ, cái hiểu biết của tôi. Vì vậy mà ai làm thì mới hưởng, ai tu thì mới nhờ, ai diệt trừ vô minh phiền não thì mới được có Bồ Đề, có Niết Bàn, chứ không nhờ được. Đó là cái thân thứ hai của Phật đấy. Còn cái thân thứ ba là cái ứng thân Phật, tức là Đức Bổn Sư của chúng ta ở Ấn Độ. Cái thân đó là cái thân mà để cho chúng ta nhờ đó. À, cái thân để chúng ta nhờ được đó. Nhưng mà nhờ được là nhờ bằng kiểu nào? Nhờ được là suốt 49 năm rài đây mai đó tận tụy cả cuộc đời, đem những cái điều phải, đem những cái chân lý mà dạy bảo, dạy cho mọi người rằng sở dĩ mà Đức Như Lai có được Bồ Đề, có được Niết Bàn là do cái công đức tu tập như thế này, như thế này, như thế này, do tu Tam Quy Ngũ Giới, rồi tiến lên thập thiện nghiệp, rồi tiến lên pháp tứ tế, rồi tu thập nhị nhân duyên, vân vân, mà được có cái an lạc, cái giải thoát như thế này. Bây giờ đây Như Lai dạy cho các Phật tử cũng phải tu như vậy. Cái bằng dục tri sơn hạ lộ, tu dấn quá lai nhân, muốn biết con đường dưới núi quanh co khúc khuỷu cỡ nào thì phải hỏi cái người đã đi trước rồi. Như Lai Thế Tôn là người đi trước rồi trong tam đồ, trong lục đạo. Cho nên Như Lai biết cái nhân nào là cái nhân của địa ngục, cái nhân của ngạ quỷ, cái nhân của súc sanh, Như Lai dạy cho mà tránh. Như Lai dạy cho biết cái nhân nào là cái người có hạnh phúc, nhân nào là cái nhân để hưởng phước báo khỏi trời, cái nhân nào là cái nhân mà được xuất ly tam giới, giải thoát tam giới, được thành A-la-hán, được thành Bích Chi Phật, được... cái biển đó. Đây, cho nên là cái thân mà Đức Phật Thích Ca đó là gọi là ứng thân Phật, để mà đáp ứng cái yêu cầu, để giúp đỡ cho chúng sinh bằng cái cách là đem giáo chánh pháp mà truyền bá cho mọi người. Cũng giống như là Hải Thượng Lãn Ông là một nhà sư, là Tuệ Tĩnh Thiền Sư, một nhà sư giỏi về thuốc nam. Các ngài làm thuốc cứu độ được nhiều người rồi, rồi các ngài ghi lại những cái bộ sách đó để cho sau này những cái người nào mà muốn làm cái nghề cứu nhân độ thế này thì phải lấy cái sách của Tuệ Tĩnh Thiền Sư ra, lấy cái sách của Lãn Ông Hải Thượng ra mà học, mà học học để rồi chế biến thuốc thang, rồi gia giảm, rồi hút thuốc y như là Tuệ Tĩnh. Chỉ đặc biệt có cái là ngài là dòng dõi của nhà vua, cha của ngài là Tịnh Phạn Vương, mẹ của ngài là Hoàng hậu Ma Gia, sanh ngài ra trong kinh Phật xưa thì gọi là sanh ra ngài ra vào ngày 8 tháng 4, cách đây 1536 năm. Nhưng mà sau này rồi Phật giáo thế giới á, Phật giáo toàn thế giới người ta xác định lại, ta nói thôi bây giờ kẻ thì nói sinh rằm tháng tư, người nói nước này lịch sử nói có chênh lệch ngày này ngày nọ, rồi thôi bây giờ toàn thể thống nhất lại là lấy cái ngày tăng tròn. Do đó mà bây giờ thay vì hồi xưa đó, cách đây là 30-40 năm về trước đó, thì mình làm lễ tống Phật đó, kỷ niệm với ngày Phật đản sanh đó là ngày 8 tháng 4 âm lịch. Nhưng mà gần đây thì là lấy cái quy định chung của Phật giáo thế giới là ngày tân tròn, tức là ngày rằm tháng 4. Đó là ngày sanh của Đức Phật đấy. Nói đúng hơn là ngày sanh của một vị thái tử Tất Đạt Đa. Thái tử Tất Đạt Đa cũng sanh như mọi người, cũng có cha mẹ. Nhưng mà nói tới chỗ này rồi thì tôi tưởng là cũng cần nói cho rõ các Phật tử, bởi vì có nhiều vị đọc kinh sách từ lâu nay mà. Người ta nói rằng là Đức Phật sanh ra tại vườn Lam Tỳ Ni dưới gốc cây vô ưu, khi mà mẹ của ngài là Hoàng hậu Ma Gia đó là gió cái tay về nè, mà nhánh hoa vô ưu thì ở trong nách này liền nứt cái nách mà hạ sanh ra thái tử. Ta nói như vậy, ta lịch sử nói như vậy. Thì đối với việc đó đó thì nếu mà các vị tin vậy cũng không sao. Nhưng mà đối với ngày nay đó, mà đem ra mà nói chuyện đó thì điều thứ nhất, cái bất lợi thứ nhất là có vẻ hoang đường và mê tín. vì mình tôn sùng cái đấng giáo chủ của mình lạ hơn người thường. Điều thứ hai nữa là cái giá trị mà sanh ra nấc ngày nay đó, nó không còn giá trị nữa. Bởi vì bây giờ mà mấy cô mà cỡ chừng 35 tuổi, 38 tuổi trở lên mà mới lập gia đình đó thì sinh con mà phần nhiều là sinh ngang bụng không, chứ không có sao. Bởi vì mổ mà lấy ra không à. Thế thì là hình thức mà mổ lấy ra cũng tức là hình thức như sinh ngang hông, ngang nách vậy thôi, không có gì đặc biệt lắm đâu. Thành ra hồi xưa đó nè, mà muốn nói cho một cái vị mà mình tin tưởng là mình phải đưa hơi lên cao một chút, cho khác hơn người thường một chút, để cho người ta được kính trọng nhiều, mà người ta tin tưởng, người ta theo. Để cho nên là cái lịch sử mà xưa kia là 50 năm, 100-200 năm về trước thì người ta thường là tô điểm cho một đấng giáo chủ nào đó cho nó có vẻ thiêng liêng, nó vượt hơn người thường. Thành ra người ta nói rằng là Thái tử Tất Đạt Đa mà thành Phật sau này đó, khi sanh là sanh ngang, sanh dưới nách, sanh ngang hông. Nhưng mà điều đó bây giờ thì các vị đừng có cần tin cái đó nữa, không cần. Sanh như người thường cũng vẫn được như thường. Chứ nếu mà nói sanh ngang hông, do sanh ngang hông mà sau này mới được thành Phật thì như vậy là cái đời mà quá đạo của Đức Phật Thích Ca nó càng thêm khó khăn, chứ không có lợi ích gì. Người trí người ta nghe nói như vậy rồi, người ta nói Đức Phật Thích Ca hồi đó sanh ngang hông á, thì cái người trí người ta nghe người ta nói ôi vậy thì thôi, cái ông già này thôi là đừng có theo ổng mắc công. Có theo ổng đi nữa, mình có tu lục xương mình 1000 đời đi nữa chưa chắc mình đã thành Phật như ổng được. Hỏi vì sao anh nói vậy? Đó, tại vì ổng sanh ngang hông. Còn tụi tôi có thằng nào sanh ngang hông đâu. Có thế thì tu theo ổng chi đó mất công mà mệt sát thì chưa chắc à. Thế thì là chỉ làm khó khăn cho Đức Phật Thích Ca lỗ lã thôi. Cho nên cái đó ngày nay ta không cần nói cái vụ ngang hông nữa, cứ sanh như người thôi. Mà đặc biệt là sanh rơi ở ngoài cái vườn lan tự nhiên dưới gốc cây ưu lại càng hay. Cái sanh rơi đó lại càng hay. Để nói lên rằng là không phải là con người mà thái tử mà sanh trong hoàng cung được nuôi chiều kỹ lưỡng là gọi là lâm bồn từ này kia nọ mới là tu hành mới thành Phật. Không cần cái đó. Mà là bất cứ người nào sanh kiểu nào cũng đều có thể tu hành thành Phật. Thậm chí sinh rơi ngoài vườn tược cũng tu hành thành Phật được. Cái đó mới lợi cho Đức Phật Thích Ca hơn. Cho nên là nói với người mê tín thì khác, và nói với người trí là phải nói khác. Mà nói với người trí là mới đúng chân lý của đạo Phật. Phật cứ bị sinh rơi như thường, không vì cái sự sinh rơi đó mà không được thành vô thượng Bồ Đề. Chỗ đó mới là cái chỗ nói lên một cái tính chất như là cái nhân phẩm của con người là tuyệt vời đối với đạo Phật. Người sinh ở trong chỗ quyền quý cũng tốt, trong dòng dõi tốt cũng tốt, mà sinh rơi sinh rớt cũng tốt, cũng có thể thành Phật được hết. Đó là cái chỗ mà đưa cái địa vị, cái nhân miễn con người tối lên như vạn vật, mà mọi người đều bình đẳng như nhau. Cho nên là cái vấn đề mà nếu mà đọc về lịch sử thì các vị đừng có nghi ngờ là Đức Phật phải sanh ở nách nha, đừng nói cái đó nữa, không cần. Nói cái đó bất lợi cho Đức Phật trên đường giáo hóa. Rồi sau đó Ngài lớn lên ở trong hoàng cung, Ngài có cái bẩm chất thông minh vô cùng, học văn thì giỏi hơn thầy văn, học võ thì giỏi hơn thầy võ. Không bao lâu là giỏi hơn thầy võ. Rồi lớn lên 18 tuổi là Ngài cũng có lập gia đình đàng hoàng. Thì 19 tuổi Ngài mới đi xuất gia. Ngài mặc dù ở trong hưởng những sự vinh hoa phú quý của Điện Ngọc Kim Son ấy, nhưng mà Ngài không có đam mê những cái vật chất đó. Ngài tư duy, Ngài nhận thức rằng cuộc đời mong manh tạm bợ, vô thường. Kiếp sống con người ở trong cái vòng tài sắc danh thực thùy lẫn quẩn, rồi cuối cùng ai cũng chết. thậm chí tranh đua nhau giành ăn từ miếng cơm, từ manh áo, từ địa vị, từ tất đất, từ cái thứ vật chất cho tới tinh thần, đều là khuynh lát lẫn nhau, đều là triệt hạ lẫn nhau, đều là cấu xé lẫn nhau, cuối cùng rồi ai cũng chết. Ngài thấy được cái chỗ đó, cộng thêm nữa thấy được cái chế độ bất công của cái xã hội thời đó. Hồi xưa nó bất công dữ lắm, bây giờ cái bất công của xã hội là so với hồi xưa có thể nói là chừng 1/1000, 2/1000. Hồi xưa chế độ bất công dữ lắm, con người nếu mà cái giai cấp quý tộc mà so với cái giai cấp mà cùng binh nghèo hèn, đó là muốn đánh lúc nào đánh, là muốn giết bỏ lúc nào bỏ. Giai cấp gì gốc bên Ấn Độ đó là cái giai cấp mà Bà La Môn là quyền hành trọn vẹn, giai cấp sắc đế lợi là giai cấp dòng dõi vua chúa cũng vậy. Nếu mà không có lòng từ là muốn đánh ai đánh, là muốn giết ai giết, là chết là bỏ thôi vậy, chứ không ai dám cãi cọ gì, không có kiện thưa gì hết. Thành ra là Đức Phật thấy được cái đó. Ngài học văn, Ngài rất là thông văn rồi, về văn hóa, về triết học, về nhân chủng học, về các môn học là Ngài giỏi quá rồi, thông minh lắm. Học võ thì Ngài cũng giỏi rồi. Rồi Ngài nhìn thấy cuộc đời, tư duy cuộc đời thấy không có gì đáng vui, mà chúng sanh đau khổ nhiều quá, mà cái người mà được hưởng được cái ưu đãi của xã hội ít quá. Cho nên Ngài mới nảy ra một cái lòng từ bi, làm thế nào mà độ khổ các chúng sanh, làm cho chúng sanh vơi đi cái nỗi khổ mà của cái kiếp con người quá khổ. Thì trong khi mà làm thái tử thì Ngài đi dạo chơi bốn cửa thành. Ngài thấy từ những người nông phu, từ những người nghèo khó chết chóc, rồi sự bất công của xã hội, rồi nhìn thấy cái thân già yếu gầy mòn mà sống không xong mà chết không được, rồi thấy cái dáng vẻ của một vị sa môn tự tại ung dung, thì nói chung là sanh già bệnh chết Ngài mục kích những cái đó, thấy rõ những cái đó. Còn hình ảnh của vị sa môn thì tự tại ung dung, có vẻ nó đỡ bớt đi cái sự ưu sầu như người thường. Từ đó Ngài có cái ý nghĩ là khởi cái chí mà xuất gia tầm đạo, học đạo, để cho nó có được cái sự ung dung, cái sự tự tại, sự giải thoát đó, để mong mà độ cho mình và độ cho những người đau khổ. Thế thì năm 19 tuổi là Ngài vượt thành, bỏ cung điện, trốn đi ban đêm. Thì cái lần đi đó thì theo lịch sử thì nói Ngài xuất gia đó là ngày mùng 8 tháng 2. Nhưng mà bây giờ thì người ta cũng thống nhất là người ta cũng lấy ngày rằm tháng 2 luôn. Thì lịch sử nói ngày mùng 8 tháng 2 Ngài đi xuất gia, vô rừng tìm tu các vị mà tu tập ở trong rừng. Hồi xưa bên Ấn Độ thì cũng nhiều người tu ở trong núi, trong rừng dữ lắm. Thì trong cái thời gian mà đi tìm học á, là đa số cái thời gian đó là nhiều người họ tu khổ hạnh ghê gớm lắm, khổ hạnh dữ lắm, ép xác dữ lắm, kẻ thì ép xác, nhịn ăn, nhịn đói nhịn khát để mong cầu được đạo quả. Người thì ăn toàn là những cái trái đắng, những cái lá đắng, cho rằng là khi nào mà cái chất đắng đó mà nó làm cho cái lưỡi tê hết đi, mất cái vị giác đi, để rồi mình mong cầu cứu báo thân lên quả trời.
rồi thì lấy những cái roi mà tự đánh trong mình, trong thân thể mình, để cho đau đớn ê chề, để cho kiệt quệ đi. Hy vọng rằng là cái công đức đó, đem cái công đức đó mà được thiên đức
ta chấm công chấm điểm rồi ta cho mình được hưởng phước báo của cõi trời. Người thì nguyện khổ hạnh cho tới nắm cái tay về mà nguyện như là để cho cái móng tay này nó ra mà nó đâm lũng qua tới cái bàn tay mà không hề là giữ cái giới đó, không hề sai phạm, lấy cái khổ cực đó mà hy vọng lên cõi trời, sanh phước báo lên, sanh lên cõi trời. Thì nhiều thứ khổ hạnh khác nữa nhiều lắm, nhiều hình thức lắm. Thì trong cái thời gian mà đi học như vậy là 6 năm, Thái tử Tất Đạt Đa tức là thành Phật sau này đó mà, ngài thấy cái đó không phải là cái nguyên nhân để đem lại cái sự giải thoát, cái sự an lạc. Cũng có lúc đó thì chưa có cái từ Niết Bàn Bồ Đề, nhưng mà ngài cho rằng là đó là không phải là nguyên nhân của giải thoát. Lấy đau khổ hành thân hoại thể mà cầu một cái nhân giải thoát cho cái thân này là không đúng cái đạo lý nhân quả, ngài không theo. Cho nên tôi nói với các Phật tử, các vị tu đừng có hành xác, đừng có hành thân quả thể làm những cái điều khổ hạnh mà không cần thiết. Tôi nói ví dụ như giờ các vị ăn chay thì là các vị phải làm sao mà các vị ăn cho nó ngon miệng, cho nó có sức khỏe. Còn bằng mà nếu mà mình không có làm được, phải không? Một tháng mình ăn chay có 2 ngày thôi, không có làm được vậy nữa, nó quên nữa mà, nó lỡ gì đó thì các vị cứ mua cái đồ ở ngoài chợ người ta bán nó vậy là các vị ăn bình thường cũng được. Chứ đừng có ăn chay bằng cái kiểu mà đâm muối tiêu cái rồi chấm cái chuối vậy, cái ăn chén cơm qua ngày, rồi mai mốt nó xin vài cái tết xả đem về cái sắt sột cái bỏ vô miếng nước tương cái ăn qua ngày. Ăn chay như vậy rồi mà lấy cái công đức đó mà hy vọng mình được Phật thương rồi để cầu sau này chết rồi được cái gì đó, không trúng mà đừng có làm vậy. Nếu như lỡ tình cờ gì đó là ăn cho nó qua bữa thì không nói làm chi, rồi chiều ăn được bữa đầy đủ hơn không nói làm chi. Chứ mà cái chủ trương mà ăn cực khổ hành thân hành xác bằng mặt này mặt nọ đó là cái đó không được, là Đức Phật hồi đó chê rồi đó, Đức Phật bỏ rồi, cái đó là không phải nguyên nhân của giải thoát, của giác ngộ. Cho nên người tu hành không có dạy gì làm cái chuyện ép sát, mà ép sát như vậy thì gọi là giới cấm thủ, là bảo thủ cái giới cấm sai lầm, cái giới cấm không phải nguyên nhân của giải thoát giác ngộ, mà mình làm mà thì là uổng công mà vô ích thôi. Thành ra tất cả những cái tu khổ hạnh ghê gớm lắm mà Phật không làm. Sau đó 6 năm 5 năm đi tìm học, 6 năm ngày tu khổ hạnh nha. Cho nên có cái bài 8 mà thường cúng ngọ, có bài cái bằng lục niên khổ hạnh Thích Ca Tôn. Đức Phật Thích Ca có 6 năm tu khổ hạnh đó. Còn lúc ngài chưa chứng đạo, ngài vẫn có tu khổ hạnh để mà sau này ngài dựa vào cái việc làm của ngài đó mà ngài nói cho các hàng đệ tử biết rằng là khổ hạnh không phải là cái nhân của Bồ Đề, của Niết Bàn, vì Như Lai đã làm rồi mà không có kết quả. Vì trong cái lúc mà tu nhân đó thì tôi nhớ biết bài thơ của ai, người ta có làm cái bài thơ vậy nè: 6 năm tầm đảo chốn rừng già, khổ hạnh ai bì Đức Thích Ca, chim hót trên vai sương phủ áo, hưu kề dưới gối kiết đơm hoa. Nghĩa là ngài ngồi thiền định như tới nỗi như là hưu nay nó đến thì chim nó làm ổ trên đầu, nó đậu trên vai, tu khổ hạnh vậy đó, bất động như vậy đó. Chỉ cơ tạo hóa hồn mê mẩn mà thấu nẻo quyền duy trí sáng loàn. Sau đó thì Ngài được thành tựu được cái trí huệ nó bừng sanh. Thử hỏi ai tường chân lý ấy bên bờ sông giác tha riêng ta. Có nghĩa là cũng chịu đựng khổ hạnh thời gian dữ lắm, nhưng mà cái khổ hạnh đó không phải là nguyên nhân của thành đạo. Sau đó mà nhờ si cơ tạo hóa, mà nhờ thiền định mà trí huệ phát sinh ra. Và Ngài kết luận, Ngài thấy rõ rằng là cái trí huệ mà phát sinh đó không phải là một mình Ngài có khả năng, mà tất cả mọi người đều có khả năng thành Phật. Thế thì là cái vấn đề khổ hạnh Đức Phật đã trải qua mà Ngài cho đó không phải nguyên nhân của giải thoát giác ngộ. Rồi thì Ngài đến cội cây Bồ Đề. Cái Bồ Đề mà thường thường trong chùa vẽ đó, nó là một cái thứ cây rừng vậy thôi. Cái tên khoa học của nó là gì đó, nhưng mà nói gọn gọn là gọi là tất bát la. Cái nó một thứ cây rừng, nhưng mà cái loại cây nó to, nó giống như cây đa ở cái Việt Nam mình đó. Cái loại to, nhánh, cái rễ tới đâu là nó chằng chịt, nó thành cây tới đó. Cho nên nó lớn lắm, nó xum xê cái tàn lớn lắm. Rồi Ngài ngày đến đó mà Ngài ngồi để cho nó mát vậy mà. Mát mà bỏ tạ thiền ở dưới gốc cây cho nó mát vậy thôi. Thế vì là ngồi Ngài tu thiền, Ngài tư duy ở đó. Thời gian cho tới cuối cùng là 49 ngày sau cùng Ngài ngồi dưới cội Bồ Đề đó, thì Ngài chứng ngộ được chân lý thành Phật ở dưới cội Bồ Đề. Còn trong cái thời gian mà Ngài khổ hạnh không có kết quả, sau đó rồi Ngài thọ những cái thức ăn của các cái nàng mục nữ chăn bò đem dâng cho Ngài, bột đem dâng cho Ngài, sữa, rồi Ngài thọ dụng cái bột, cái sữa đó, sức khỏe Ngài cường tráng tươi nhuận lại. Rồi Ngài đến cội Bồ Đề để ngồi thiền định trong khoảng 49 ngày. Sau đó Ngài thành đạo. Thành đạo vào cái buổi bình minh, gọi là nhất đổ minh tinh đạo thành. Sau mai vừa mọc thì là lúc đó Ngài thành đạo. Ngài chứng được thiên nhãn thông, rồi tha tâm thông, rồi thần túc thông, rồi túc mạng thông, rồi lậu tận thông, vân vân, gọi là lục thông. Kể từ đó gọi là Ngài thành Phật. Đây thì cuộc đời tu hành là vậy đó. Thành Phật ở dưới cội Bồ Đề. Thế thì là cái ngày thành Phật đó, mà lịch sử cũ thì người ta nói rằng là vào ngày mùng 8 tháng Chạp âm lịch. Nhưng mà bây giờ thì trên thế giới người ta cũng lấy thống nhất, người ta nói rằng là ngày thành đạo ngày là ngày rằm tháng Chạp âm lịch. Thế thì kỷ niệm ngày thành đạo là cũng là ngày rằm, tức là ngày trăng tròn. Rồi ngày Giáng sanh cũng là ngày trăng tròn. Rồi ngày nhập niết bàn, ngày rằm tháng 2 cũng là ngày trăng tròn. Rồi ngày xuất gia cũng nhất trí gọi là ngày trăng tròn, là ngày rằm tháng 4. Đấy. Thế thì là Đức Phật thành đạo rồi. Ở đây là Thế Tông thành đạo dĩ đó. Sau khi Thế Tông thành đạo đó, tức là trải qua 6 năm khổ hạnh, 5 năm tìm học, sau đó Ngài thành Phật. Nhưng mà Phật tử nên nhớ rằng là Ngài thành Phật là không phải gì hết á. Tại mình nói ổng nghe như là dữ tợn lắm, chứ không có gì ghê gớm lắm. Là lúc bây giờ cái trí tuệ của Ngài hoàn toàn là bừng sáng, do tư duy, do thiền định mà diệt từ cái thân, những cái nghiệp ác của thân, diệt từ những nghiệp ác của miệng, diệt trừ những ý nghĩ ác của ý. Lúc bây giờ tâm trí hoàn toàn trong sáng, thanh tịnh, rỗng rang, mà Ngài thấy được sự thật của cuộc đời, gọi là Ngài tỏ ngộ chân lý. Vấn đề là vậy đó. Ngài tỏ ngộ chân lý, Ngài thấy được sự thật của vạn pháp, của hiện tượng vạn pháp của cuộc đời. Từ vạn vật vô tình như là núi sông đất liền, trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá cá, những sự vật đó Ngài thấy biết được nguồn gốc căn nguyên những gì sinh ra đó. Rồi Ngài cũng biết được là cái nguồn gốc căn nguyên những gì để sinh ra con người và kiếp con người. Rồi Ngài cũng biết được con người vì sao mà lại có những cái sự ưu bi khổ não tràn đề đau đớn. Đấy, hiểu rõ đúng vậy là gọi là tỏ ngộ chân lý. Và tóm quát, tóm tắt tổng quát ở trong cái vấn đề tỏ ngộ chân lý đó là nó như thế này. Tỏ ngộ chân lý là như thế này, là Ngài thấy rằng là vạn pháp, cái từ vạn pháp ở trong đạo Phật là chỉ cho từ núi sông đất liền trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá thượng cầm hạ thú thủy lục không hành cá tôm rùa tạm gì trên trời dưới nước ha, kể cả con người, thì mỗi một thứ như vậy đều gọi là một pháp. Mà vì nó quá nhiều thứ đi là gọi đó là vạn pháp. Cái từ vạn pháp gọi chung tất cả những cái gì mà có trên thế gian này, lớn như núi, rộng như biển, mênh mông như đất, bao la như đất, và nhỏ nhất như là một mải lông. Mỗi một sự, một vật, một hình dáng như vậy gọi là một pháp. Thế thì là gọi chung lại tất cả từ cái loại mà không có tri giác như là các cái loại vật chất. Còn các cái loài mà có sinh hoạt như con người này nè, có tinh thần nè, là gọi là hữu tình. Còn các cái loại như là núi sông đất liền trời tăng mang nước gọi là vô tình, vô tình chúng sanh. Còn con người mà có tri giác gọi là hữu tình chúng sanh. Cộng lại hữu tình và vô tình đều gọi chung là vạn pháp. Mà Đức Phật tỏ ngộ tận nguồn gốc của vạn pháp. Ngài tỏ ngộ bằng kiểu nào? Tuy là vạn pháp có thiên sai vạn biệt, nhưng mà Ngài tỏ ngộ tóm tắt là như thế này: tất cả các cái loài hữu tình là con người, thượng cầm hạ thú, các cái loài vô tình như núi sông đất liền đều nói chung là vạn pháp đó, đều là do nhân duyên sanh ra. Đây, chân lý, tỏ ngộ chân lý vậy đó. Tỏ ngộ rằng tất cả vạn pháp, trong đó có hữu tình chúng sanh, vô tình chúng sanh, đều là nhân duyên hòa hợp mà sanh ra. Đó là lý nhân duyên trong đạo Phật. Tỏ ngộ một cái tổng quát cái thứ hai nữa là vạn pháp từ hữu tình tới vô tình, mà sở dĩ mà nó có tốt có xấu, có tội có phước vân vân, từ hữu tình tới vô tình đều là phát xuất từ cái quy luật nhân quả mà có ra. Thế thì là cái hệ thống giáo lý nhân duyên, vạn pháp do nhân duyên sanh, và vạn pháp luôn luôn là ở trong cái quá trình liên tục và của nhân và quả. Đó là chân lý mà Ngài đã tỏ ngộ đó. Đạo lý nhân duyên và nhân quả là nền giáo lý cốt lõi của vạn pháp, của đạo Phật. Mà vạn pháp nhân duyên sanh thì chỗ này là chỗ quan trọng nha. Vạn pháp do nhân duyên sanh, cho nên vạn pháp đó nó như quyển, cho nó không có thật. Chỗ đó là cái chỗ thâm sâu ghê gớm của đạo Phật. Như quyển là sao? Nó như quyển là nó không có tồn tại chân thật. Cái quả địa cầu này thì nó trải qua bốn cái giai đoạn, là khi nó hình thành rồi nó tồn tại gọi là trụ. Cái giai đoạn nó hình thành ban đầu thì gọi là thành, cái giai đoạn nó tồn tại thì gọi là trụ, rồi cái giai đoạn mà nó sắp hư hoại tan biến thì gọi là dị. Dị nè nha, tôi xin báo động là cái quả địa cầu của chúng ta đây, cái đất của chúng ta đây, nó đang tới cái hồi dị rồi đó. Bởi vì là các cái nhà bác học ngày nay người ta nghiên cứu rằng cái tầng ozone, tức là cái tầng khí đó mà nó bảo vệ á, nó lọc cái ánh sáng mặt trời, ánh sáng cực tím của mặt trời, là ánh sáng đó mà nó rọi vào thẳng trong con người là con người không chịu nổi, mà cỏ cây hoa lá là cũng không chịu nổi. mà nó phải lọc ngang qua cái tầng khí đó thì con người mình mới là ôn hòa, mình sống ở trong cái môi trường thuận lợi. Mà cái tầng khí ozone nó bây giờ là bị mình xài những cái chất mà hóa học mà là CFC rồi đó ha, và nhiều chất khác nữa, nó cộng vô mà nó tích tụ, nó bay lên không trung, bây giờ nó lủng từng mảng lớn lắm. Cho nên bây giờ cái ánh sáng mà độc của mặt trời đó nó có thể lòn xuống với cái nhân gian này rồi. Vì vậy mà khí hậu bây giờ là các nhà bác học trên thế giới ta nghiên cứu rằng là nóng hơn hồi trước 1 độ bách thân, nóng hơn những thời gian trước, nói chung cả toàn thế giới. Ở Bắc Cực cái tầng khí đó phá hoại rất nhiều, ở Nam Cực cũng bị phá hoại rất nhiều. Rồi đây nếu mà 200 năm nữa mà không khéo mà vẫn xài cái thứ khí đó nó phá hoại nhiều đi nữa thì là cái cuộc sống của con người là nó mau tiêu hoại hơn nữa đó. Rồi quả đất, rồi mạng sống con người, rồi hoa màu, cỏ cây, thực phẩm càng ngày nó càng suy giảm dần đó. Thế thì là cái giai đoạn mà của nói về quả địa cầu thì nó có giai đoạn thành, rồi giai đoạn trụ. Rồi cái giai đoạn thứ ba là hoại nha, hoại là của mình, coi như là nó chấm là tự mình hoại đó. Rồi một mặt nữa mình lấy dầu lửa quá chừng ha, bên Trung Đông lấy dầu lửa quá chừng, rồi Việt Nam mình cũng lấy dầu lửa, rồi Trung Quốc cũng khai thác dầu lửa, rồi Liên Xô khai thác dầu lửa. Nói chung là bây giờ khai thác dầu lửa quá chừng. Mà khai thác dầu lửa tất nhiên là cái quả đất của người ta nó đủ thứ chất cứng, chất mềm, chất nước ha, nó ở dưới đất ha. Nó giống như là cái trái cam á, nó phải đầy, nó có muối, nó có tép, rồi cái nước ở trong đó ha. Rồi ở đây mình thọt kim vô, mình bơm, mình rút hết cái nước của trái cam đi. Thế thì là cái trái cam này là sẽ ra sao? Nó sẽ sộp lại, nó sộp dần đi. Thì nếu mà mình khai thác quá thì trên thế giới này là tới chừng đó là tới đất mình nó muốn sụp chỗ nào sụp hà. Bởi vì mình rút nó bọng ở dưới rồi mà. Thì là dưới mình khai thác nước ngầm cũng là một hình thức sụp đất nữa. Khai thác nước ngầm mà không khai thác là lấy đâu xài. Người đông quá không khai thác lấy đâu xài. Buộc lòng phải phát minh khoa học, phải khoan, phải đào. Đào mà lấy nước lên thì ở dưới cái lòng đất nó bọng. Nó bọng thì là nó muốn sụp lúc nào cũng được. Từ đó mà nó có cái hiện tượng là hoại đó. Hoại rồi thì cuối cùng nó đi tới không còn gì hết, gọi là thành trụ hoại không. Đó là cái chân lý của cái vũ trụ bao la này. Ở Đức Phật tỏ ngộ chân lý là Ngài thấy được cái đó. Còn nói về vạn vật hả? Nói về núi sông đất liền trời trăng mây nước này, nhà cửa cỏ cây hoa lá này nè, Ngài thấy sao? Khi mà Ngài thiền định, Ngài tư duy rồi, cái trí Ngài bừng tỏ ngộ rồi á, thì Ngài thấy rằng là vạn vật đều là sanh, trụ, rồi dĩ, rồi diệt. Đó. Thế nào là sanh, trụ, rồi diệt? Đây, bây giờ tôi nói một cái nhỏ đây, ví dụ như cái bình bông này ha, bây giờ khi mà lúc là mới làm ra như cỡ này gọi là sanh rồi nè. Sanh tức là làm nó ra, tạo nó ra đó, thì nó còn tốt vậy là gọi là sanh đấy, mới làm ra đấy. Rồi bây giờ nó đang cái lúc mà trụ nè, trụ tức là nó còn tồn tại, còn đẹp nè ha. Đây là cái hoa này nè, giờ nó là giai đoạn trụ nè đó, ta chung gì đẹp ghê nè ha. Nhưng mà 2 ngày sau 3 ngày sau á là bắt đầu là héo lần cho tới như là không còn xài được. Còn những cái bông này, cái bông bằng vải này đó thì là lần nó cũ lần đó. Hiện giờ còn xài được gì gọi là trụ nè, là lần nó cũ, nó một lần là bỏ cũ đi gọi là gì nè, vậy là cuối cùng rồi, nghĩa là cũ quá rồi, là rụng rời không xài được, nó gọi là diệt nè. Đấy, thế thì dạng vật thì sanh, trụ, dị, diệt. Cũng như cái chùa Quỳnh Kim này cũng vậy nè, cách đây 20 năm trước là sanh nè. Từ 20 năm ta lên đây là giai đoạn trụ nè, ta đang xài nè ha. Rồi nó bắt đầu đây là có chỗ nước nó dị rồi nè, ố xuống đó là dị đó. Dị tức là nó thay đổi, nó biến dạng rồi đó, tức là sắc nó động hơi dị rồi đó, có lúc nó nổ ra, nó rớt từng mảng xuống, đó là dị đó. Rồi tới chừng mà sắc rồi nó nó một cái trọi trơn rồi nó bung lên cái tận cho rồi dột nát cái trơn rồi phải đập bỏ thôi. Chứ rồi là diệt đó. Thế thì dạng pháp từ cứng tới mềm, từ chắc tới bở hang, từ cao tới thấp, từ lớn tới nhỏ đều là ở trong cái quy luật là sanh trụ dị diệt. Rồi còn con người thì sao? Con người như là loại hữu tình chúng sanh này như chúng ta đây thì sao? Đức Phật tư duy, Đức Phật thấy rằng cái chân lý của cái con người là sanh, lão, bệnh, tử. Đây, ai cũng có sanh ra. Mẹ có sanh ra thì có lớn lên. Có lớn lên thì là có bệnh, có già. Có bệnh, có già rồi thì sau đó thì chết. Đó là chân lý đó. Đức Phật tỏ ngộ cái chân lý đó của kiếp con người và đối với dạng vật đó. Cho nên Đức Phật thấy được sanh lão bệnh tử của kiếp con người mong manh quá, chẳng có bao lâu. Đức Phật nhìn thấy mọi sự vật trên thế gian này sanh, trụ, dị, diệt cũng mong manh quá, chẳng có được bao lâu. Kể cả có qua địa cầu, Đức Phật cũng biết rằng nó thành trụ hoại dạ không cũng chẳng có bao lâu. Cho nên với con mắt mà có bậc đại giác ngộ như Đức Phật, Đức Phật cho rằng là vạn pháp nhân duyên hòa hợp thì gọi là sanh. Tới cái lúc nào đó nhân duyên nó tan rã, nó chia ly thì gọi nó là diệt. Mà sanh rồi thì phải diệt, diệt rồi lại sanh, sanh sanh diệt diệt vô cùng vô tận. À, do đó cho nên là riêng về cái con người chẳng có gì phải đáng vì nó mà tạo ra những cái nghiệp tội ác của thân, của miệng, của ý để rồi chịu cái quả khổ. À, nó diệt kiếp này lại sanh kiếp khác mà. Sanh rồi diệt, mà diệt để rồi sanh. Thế thì bây giờ vì cái 50 cái lô thịt này mà mình nghĩ ác, nói ác, làm ác, tội lỗi vô cùng để rồi mình bị diệt, diệt một cách đau đớn ê chề, rồi diệt rồi để lại sanh lại, sanh lại như một tấm thân èo uột, bệnh hoạn, tội lỗi đủ thứ đớn đau. À, do đó cho nên ngài kết luận rằng là cái cuộc đời nó là như thế đó, cái cuộc đời nó sanh thì diệt, diệt sanh, sanh sanh diệt diệt. Mà muốn cho cái nhân đời này mà nó tốt quá thì là mình phải bồi dưỡng dung quét. Chẳng hạn như cái bông này mà muốn cho cái lần sau nó tốt nữa, người ta phải lai tạo cái gen tốt vô thì cái bông nó mới tốt hơn. À, lúa bây giờ là nó bị gầy nâu, phá hoại ha. Ta cho lai tạo một cái gen là chống kháng gầy tốt hơn thì cái lần sau giống lúa sau nó sẽ chịu chống gầy tốt hơn. Dưa hấu bây giờ ta cho lai tạo một cái thứ gen tốt hơn nữa là dưa hấu lần lần sẽ không còn hột mà chỉ sẽ ra nó đỏ như là cái mặt trời thôi. Đó là do lai tạo giống tốt thì nó sẽ là cải đổi cái gen đó thì nó sẽ ra cái quả tốt. Còn giải pháp này thì nhân duyên nó sinh ra nó như quyển như quá nó cấu tạo vậy đó, sinh để rồi diệt, diệt để lại sinh. Thì kiếp con người cũng sanh rồi già rồi bệnh rồi chết, chết rồi lại sanh, rồi cũng già cũng bệnh cũng chết. Mà thay vì sanh già bệnh chết một cách vô ích, chỉ người thân này mà tạo ra sát sanh trộm cướp tà dâm vọng ngôn ỷ nữ lưỡng thiệt ác khẩu tham sân si, để rồi giống y như mình là mình gieo một cái gen mà cái gen xấu. À, thế thì là lần sau thay vì dưa hấu nó ngọt, thay vì là cái ổi nó ngon hả, mình tạo cái gen của thục của rừng rú vô, thế thì là cái ổi đó kỳ sau không ngon nữa. À, cái dưa hấu nó không ngon nữa, cái chuối đó không ngon nữa, cái hoa đó không còn là tốt nữa, vì là mình đã kéo cái gen xấu vô rồi, tức là mình đưa cái gen xấu vô rồi. Vì vậy mà Đức Phật thấy rằng kiếp con người nó mong manh như vậy, nó duyên sanh như quyển như vậy ha. Thành ra Đức Phật dạy con người phải làm thế nào mình tạo cái nhân tốt, tạo nhân tốt y như người ta cấy cái nhân tốt vô. À, để rồi là sanh già bệnh chết rồi nó trở lại sanh già bệnh chết với một cái thân hình, một cái phước báo tốt đẹp hơn. Để do đó mà Đức Phật dạy mình tu là vậy đó. Mà Đức Phật tỏ ngộ như vậy đó gọi là tỏ ngộ chân lý. Tỏ ngộ chân lý là vậy đó. Vì những cái mà Đức Phật thấy đó, Ngài tỏ ngộ đó, Ngài nhận thức được là chân lý của cuộc đời. Vạn vật hữu tình vô tình đều là như vậy. Mà Đức Phật sở dĩ mà Ngài dạy tu là cốt là để mình gieo cái nhân tốt, mình cấy cái gen tốt để mình thay đổi cho nó thành ra cái giống tốt hơn. Cho nên Đức Phật vì đời, yêu đời, vì tất cả chúng sanh mà Ngài ra đời, mà Ngài dạy cho chúng sanh. Do đó cho nên Phật tử để ý là Đức Phật của chúng ta là vậy đó, mục đích là vậy đó. Thế thì là hôm nay là mới giới thiệu về Đức Phật ha, về ba thân Phật, cái cuộc đời của Đức Phật. Sau khi Ngài thành đạo, rồi 49 năm mà Ngài thuyết pháp giáo hóa để lại cho chúng ta giáo lý mà Ngài đã ta học, là cốt là dạy cho mọi người chuyển đổi cái nhân để mà được cái quả tốt, giống như thay đổi cái gen của cây, của súc vật, để cho nó càng ngày cái giống súc vật hay là cái giống cây cối đó nó phát triển tốt hơn. Cuộc đời của Đức Phật của chúng ta là như thế, rồi mục đích của Đức Phật ra đời là như thế. Hết giờ rồi, giờ xin dừng ở đây.
Chúng sanh vô biên vàng.